Mời các anh chị lấy chương thứ nhất. Sau phần mở đầu từ câu 1 cho đến câu 4 thì chúng ta có trình thuật của Luca về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Có thấy chưa? Thế thì trước khi mà đi vào một bản văn cụ thể, tôi muốn chỉ cho các anh chị thấy một cái nhìn tổng quát thế này. Bây giờ để ý cái câu thứ 5 á. Cái dòng chữ tiểu đề ở trên là gì? Truyền tin cho ông Zakaria. Rồi đến câu 26 thì làm sao? Truyền tin cho Đức Maria. Có thấy hai cái cảnh truyền tin đó song đối với nhau chưa? Kể chuyện truyền tin cho ông Zakaria, tức là báo tin thụ thai Gioan Tẩy Giả. Rồi sau đó kể chuyện truyền tin cho Đức Maria, tức là báo tin thụ thai Chúa Giêsu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp đến câu 39 thì làm sao? Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Rồi sau đó là kinh Magnificat, kinh ngợi khen của Đức Mẹ. Cái đoạn văn đó nó là đoạn văn nằm ở giữa để nối kết cái cảnh trước là truyền tin với cảnh sau là bây giờ Giáng sinh đây này. Câu 57. Ông Gioan Tẩy Giả ra đời, rồi sau đó chịu phép cắt bì, thấy không? Rồi có bài ca chúc tụng của ông Zakaria là cha của Gioan Tẩy Giả. Bây giờ sang đến chương 2 là gì? Chúa Giêsu ra đời. Rồi sau đó Chúa Giêsu chịu phép cắt bì. Rồi có bài ca Nunc Dimittis, an bình ra đi, của ai? Của cụ Simeon. Tôi nói có như vậy có quá nhanh không? Các anh chị có thấy cái cách sắp xếp của Thánh Luca chưa? Truyền tin hai cảnh Zakaria rồi Đức Mẹ, rồi ở giữa là một câu chuyện nối kết Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, rồi sau đó là Giáng sinh, Gioan Tẩy Giả ra đời chịu phép cắt bì, rồi đến Chúa Giêsu ra đời chịu phép cắt bì. Sau đó đều có hai bài ca. Đấy là ta nói về mặt phân tích văn chương đó, cái bố cục, cái sắp xếp của Thánh Luca. Thế ở đây mình không có giờ để có thể đọc hết tất cả những đoạn văn đó được. Cho nên bây giờ tôi chỉ lấy một đoạn ở giữa là đoạn nối kết Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Trước khi đọc cái đoạn này, như tôi vừa mới phân tích, thì các anh chị phải thấy được mối liên hệ giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Phải thấy được cái mối liên hệ đó. Rồi chúng ta đọc cái đoạn văn này từ câu 39 cho đến 45. Xin mời.
Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Chúng ta ngừng ở đây. Thế thì câu chuyện tin mừng này thường được giải thích theo hướng bác ái. Trong năm chúng ta có một ngày lễ là ngày lễ thăm viếng, phải không? Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Đọc cái bản văn tin mừng này và thường được giải thích theo hướng bác ái. Đức Mẹ có lòng thương người lắm, cho nên là biết bà Elizabeth là tuổi cao như vậy mà bây giờ lại có thai. Thế thì Đức Mẹ vội vã lên đường từ Nazareth đến Ain Karim, là làng của bà Elizabeth đó. Có lẽ nó cũng phải mấy chục cây số, mà thời xưa là đi bộ trên những con đường đồi núi của Israel. Đức Mẹ đến đó chia sẻ niềm vui và đồng thời ở lại để giúp đỡ cho bà Elizabeth trong lúc thai nghén mà lại tuổi già. Thường thường là chúng ta nghe giải thích theo hướng bác ái và rất tốt thôi, không có gì sai. Nhưng nếu các anh chị đặt cái bản văn này vào trong bối cảnh mà tôi vừa mới nói đó, liên kết với phần đầu là truyền tin với phần sau là Giáng sinh, để thấy được mối liên hệ giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu, thì chúng ta có thể nhìn thấy một tầm mức ý nghĩa sâu hơn và quan trọng hơn. Cái tầm mức ý nghĩa đó là gì? Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Lúc đấy bà Maria, Đức Mẹ của chúng ta, đã có thai Chúa Giêsu chưa? Có rồi. Có rồi. Cho nên không phải chỉ là Đức Mẹ vội vã lên đường, mà là Thiên Chúa trong cung lòng của Đức Mẹ đang vội vã lên đường. Thành thử ra mỗi năm gần đến lễ Giáng sinh, Hội Thánh có một tuần Bát Nhật. Và trong tuần Bát Nhật ấy, đến những ngày mà sát lễ Giáng sinh, thì Hội Thánh đọc cái bài tin mừng này. Và cùng với bài tin mừng này, Hội Thánh đọc một đoạn trong sách Diễm Ca. Sách Diễm Ca. Chàng nói với nàng làm sao? Mùa đông qua rồi, tuyết băng giá cũng đã qua rồi, bây giờ là mùa xuân đến. Thế rồi anh thanh niên đó vội vã lên đường đến tìm người yêu của mình. Mà chúng ta học sách Diễm Ca rồi, nó không phải là một câu chuyện tình theo nghĩa thế gian, mà là một thứ văn phong người ta mượn lấy để diễn tả mối tương quan của Thiên Chúa với con người. Cho nên ở đây này, không phải chỉ là mẹ Maria vội vã lên đường, mà là chính Thiên Chúa vội vã lên đường đến thăm con người. Thế rồi bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, nhảy lên. Ở đây các bà mẹ thì may ra mới biết thôi chứ còn gì, biết con nó nhảy làm sao. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại cái hình ảnh khi mình đọc sách Samuel quyển thứ 2, cái hình ảnh của vua David sau khi đã thống nhất đất nước, thì việc đầu tiên của ông là làm sao? Ông rước hòm bia về Jerusalem và hết sức vui mừng. Khi người ta rước hòm bia như vậy thì ông đi trước hòm bia và nhảy múa. Nhảy, làm vua mà đi nhảy, công khai trước mặt mọi người, diễn tả niềm vui. Trong kinh cầu Đức Mẹ của chúng ta có câu: Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa. Cái hòm bia ở trong thời Cựu Ước á, chỉ là cái hòm bằng gỗ quý, trong đó đặt tấm bia giao ước, là dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân. Còn ở đây này, có một hòm bia cao trọng hơn nhiều, là cung lòng thanh khiết của Đức Maria. Và trong cung lòng ấy không chỉ là một cái tấm bia dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, mà là chính Thiên Chúa bằng xương bằng thịt làm người ở trong cung lòng ấy. Cho nên Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Gioan Tẩy Giả ở đây là đại diện của cả nhân loại, nhảy mừng khi Thiên Chúa cứu độ ngự đến viếng thăm. Thì chúng ta thấy một cái tầm mức ý nghĩa nó sâu hơn, phải không? Và nó quan trọng hơn, chứ không chỉ là bài học bác ái đâu. Thành thử Thánh Luca biên soạn cái câu chuyện này rất rất là hay. Rồi ta vừa mới nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần, thì ở đây đã thấy lập tức Thánh Luca kể bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần, kêu lớn tiếng rằng đầy tràn Thánh Thần. Cho nên không phải là bằng cái suy lý tự nhiên mà bà ấy có thể khám phá ra được mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong cung lòng Đức Maria, mà chỉ trong tác động của Thánh Thần, trong hướng dẫn của Thánh Thần, bà mới có thể khám phá ra điều đó. Và bà kêu lên: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi, thân mẫu Chúa tôi. Bà phải nhìn thấy hài nhi ở trong lòng dạ của người phụ nữ bà con với mình là Đức Maria là ai chứ, mới có thể dùng một cái câu là thân mẫu Chúa tôi. Và tất cả vẻ đẹp của Đức Mẹ nó nằm ở câu này: em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Tin rằng. Chỉ cần một câu này thôi thì đã phá hủy một lối giải thích nghi nan cho là Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth đó là có tính toán đấy. Bởi vì nghe sứ thần Gabriel nói là mình có thai, dù đã trả lời là tôi không biết đến đàn ông, mà sứ thần vẫn bảo là có thai. Đồng thời sứ thần cho một cái dấu chỉ, đó là bà Elizabeth, bà ấy già mà cũng có thai. Thế thì Đức Mẹ mới vội vã lên đường để đi xem nó thực hư ra làm sao. Nó bà này bà ấy già thế mà bà ấy có thai thật á, thì mình mới có. Đấy là cách giải thích của những người có lòng nghi nan. Nhưng mà ở đây rõ ràng bà Elizabeth thưa với Đức Mẹ: em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thế tôi chọn cái bản văn nối kết giữa trình thuật truyền tin và truyền thuật Giáng sinh để chia sẻ với các anh chị, để chúng ta thấy ở đằng sau cái câu chuyện mà mình nghe nhiều lần có những ý nghĩa sâu xa hơn mà có thể mình chưa để ý tới. Để qua đó mình thấy thực sự không phải chúng ta đi tìm Chúa trước đâu, mà chính Chúa đi tìm chúng ta. chính Chúa đi tìm chúng ta. Về phía chúng ta đó là có chấp nhận để cho Chúa tìm thấy mình không á, theo cái nghĩa là mình có đáp lại sự tìm kiếm của Chúa, tiếng gọi của Chúa không. Chứ còn mình hay có khuynh hướng nghĩ là mình là người đi tìm Chúa trước, mà Chúa thì cứ ẩn ở đâu ấy, tìm mãi chả thấy gì cả. Thực sự là Ngài đi tìm chúng ta trước bằng tình thương của Ngài.